Đan Vũ Càn Khôn, chương 849, phong ấn bị bài trừ, 2, góc truyện audio.com, nhưng mà gốc cây cổ thụ thông thiên kia lại cứng rắn vượt quá mọi người ý liệu, dù là mấy khô lâu tướng quân có được thực lực thất cấp cốt thánh cũng gần kề chỉ là ở phía trên lưu lại lỗ hổng nhẹ nhàng mà thôi, muốn chặt cả cây đại thụ xuống, không biết phải tới năm nào tháng nào. Xem ra gốc cây cổ thụ che trời này cùng mộc hệ ma trùng kia đích thật là có quan hệ lớn lao, những khô lâu nhân này thập phần sợ hãi nó tiếp tục sinh trưởng, hẳn là bởi vì nó sinh trưởng tới trình độ nhất định, phong ấn ma trùng kia sẽ hoàn toàn mở ra, đến lúc đó ma trùng có khả năng sẽ từ dưới đất chui lên. Tần Phàm thấy một màn như vậy, trong nội tâm âm thầm thầm nghĩ. Hiện tại xem ra, một khi gốc cây cổ thụ che trời này chui từ dưới đất lên, là không có dễ dàng bị chặt đứt như vậy. Cổ thụ này phóng lên trời, tựa hồ vẫn còn điên cuồng hấp thu lấy toàn bộ mộc hệ nguyên khí ở tầng thứ tư Cửu Long Tháp, lộ ra càng thêm lớn mạnh. Xem ra những khô lâu nhân này thập phần sợ hãi gốc cây cổ thụ kỳ quái kia, chúng ta thừa dịp hiện tại nhanh săn bắt chư thần hài cốt a. Mà vào lúc này, trong nhân loại cường giả có một người cao giọng hô, sau đó mọi người đều thừa cơ lần nữa hướng đại quân khô lâu kia khởi xướng tiến công. Này là cơ hội để nhân loại cường giả đạt được chư thần hài cốt tốt nhất, bọn hắn xác thực không muốn bỏ qua như vậy, mà Tần Phàm lúc này, chỉ đứng ở đó nhìn cây cổ thụ thông thiên, lại không có như mấy nhân loại cường giả kia thừa cơ đi săn bắt chư thần hài cốt, một mặt là bởi vì hiện tại hắn ở vào trạng thái suy yếu, một mặt là bởi vì hắn muốn yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem khỏa ma trùng kia kế tiếp sẽ có thay đổi gì. Đáng giận, khô lâu đế vương kia vào lúc này lộ ra phẫn nộ giống to, càng không ngừng huy động bạch cốt quyền trượng trong tay, tựa hồ là cố gắng chấn áp ma trùng lần nữa. Đây là cơ hội, vào lúc này Kim Dương Võ Thánh cũng là hai mắt ngưng tụ, hắn còn nhớ rõ sự tình Tần Phàm xin nhờ cho nên vào lúc đó hắn cũng không hề cho khô lâu đế vương kia cơ hội, kim quang long vực ra tay, một đầu xích viêm kim long cực lớn hướng về khô lâu đế vương kia gào thét mà đi. Lúc này, con quái vật đầu ba kia cũng không có ở bên người khô lâu đế vương, hơn nữa nó còn phải đi chấn áp ma trùng, cho nên đối mặt công kích thình lình, nó căn bản không thể phân ra lực lượng nhiều lắm đi phòng ngự. Đáng giận nhân loại, khô lâu đế vương kia ở trước mắt này tựa hồ cũng còn không chịu buông tha cho chấn áp ma trùng, chứng kiến xích viêm kim long đánh tới quỷ nhãn lục sắc của nó chừng chừng lấy, trực tiếp dùng thân thể ngạnh kháng một kích này. Bồng, công kích của Kim Dương Võ Thánh há lại giống như bình thường, ngũ hành nguyên khí cuồn cuộn kia ở dưới pháp tắc tiểu thế giới ngưng tụ, dùng một tư thái phá hủy trực tiếp đụng gãy thân thể cứng rắn của khô lâu đế vương kia. Đáng giận nhân loại, ngươi sẽ phải hối hận, hôm nay tất cả mọi người các ngươi sẽ chết ở chỗ này. Vì thân thể của khô lâu đế vương kia chia làm hai nửa, nhưng đầu lâu kim sắc kia vẫn còn có thể nói chuyện như là nguyền rủa cũng như là lời tiên đoán. Kim Dương Võ Thánh thì không nói hai lời, trực tiếp dẫm trận tại chỗ tiến lên, bàn tay duỗi ra, pháp tắc tiểu thế giới thôi phát, một tay bóp nát đầu lâu của khô lâu đế vương, sau đó cầm tinh hạch kim sắc ẩn chứa chư thần hài cốt lên. Thanh âm im bặt mà dừng, cầm kim sắc tinh hạch trong tay nhìn thoáng qua trên. Góc truyện audio.com, mặt Kim Dương Võ Thánh không có quá nhiều biểu lộ, chăm chú nắm trong tay, kế đến là rất nhanh hướng về phía Tần Phàm bay vút đi. Tần Phàm, vật ngươi cần ta đã giúp ngươi lấy được. Sau một khắc Kim Dương Võ Thánh đi tới trước mặt Tần Phàm, đem khỏa kim sắc tinh hạch chân quý vô cùng kia đưa cho hắn. Tiền bối, nhìn xem khỏa kim sắc tinh hạch này, Tần Phàm có một loại cảm động phát ra từ nội tâm. Một khỏa chư thần hài cốt cực lớn này, là đồ vật có thể để Kim Dương Võ Thánh đột phá đến bán thần chi cảnh, bây giờ lại cứ như vậy giao cho mình. Bất quá Tần Phàm còn chưa kịp giải thích mình cần kỳ thật cũng không phải khỏa tinh hạch kim sắc kia, nhưng vào lúc này, một tiếng long ngâm so với vừa rồi còn muốn lớn hơn rất nhiều, bỗng nhiên từ trên cây cổ thụ chọc trời kia truyền ra. Khô lâu đế vương vừa chết, phong ấn liền bị phá. Nháy mắt sau đó, tán cây của gốc cây cổ thụ thông thiên kia đột nhiên nổ tung, sau đó một hư ảnh thanh sắc cự đại, như là một tòa núi cao lồng lộng nga nga, chậm rãi ở trong tán cây hiện ra. Đây là một đầu thanh sắc cự long. Cái đầu giống như kỳ lân, tướng mạo vô cùng tôn quý, hai mắt uy nghiêm vô song. Trên mặt có râu dài tuyết trắng, hiển lộ ra tuế nguyệt cổ xưa rõ ràng. Sừng giống như lộc, thân hình uốn lượn, hoa lệ đến mức phảng phất như xảo đoạt thiên công, vô cùng khéo léo. Thân giống như trường xà, chiều dài uốn lượn hơn 1000 trượng, thanh lân lập lòe, hàn quang nhấp nhô. Đuôi dài như lý cá chép, phảng phất sáng chói như mặt trăng, cuồn cuộn như một con sông lớn, khí thế phiên giang đảo hải, phong vân cuốn động. Ngũ trảo bước trên mây, có bể nghĩa thiên hạ chi uy. Thanh long, cũng xưng là thương long, cao ngạo tôn quý. Mà thanh long ma tôn, thì tự xưng là chí tôn, hỉ nộ vô thường. Nghe nói ở thời đại viễn cổ Thanh Long Ma Tôn này thích làm nhất là khống chế quốc gia nhân loại, muốn hết thảy mọi người đều phải triều bái nó, còn muốn cung phụng cùng tín ngưỡng nó, kết quả khiến cho chư thần bất mãn, muốn trấn áp chém giết nó. Thanh Long Ma Tôn, thần thông quảng đại, miệng phun ra khí tức của rồng, trong khoảng khắc liền có thể khiến cho người trong một thành chết hết. Một chảo đạp xuống, có thể làm cho núi sông nghiền nát. Nó có thể làm cho cỏ cây sinh trưởng, đồng thời cũng có thể làm cho cỏ cây biến mất. Một chảo đạp xuống, có thể trực tiếp hủy hoại mảng lớn rừng rậm. Mà nó trưởng quản mộc hệ nguyên khí, đã có thể ngưng tụ ra độc tính giết người, cũng có thể cho nhân loại sinh cơ vô hạn, chăm sóc người bị thương. Cho nên nhân loại vừa kính nó lại vừa sợ nó. Mà bởi vì Thanh Long Ma Tôn trưởng quản mộc hành nguyên khí, trời sinh đối với mộc hành nguyên khí có lực khống chế tuyệt đối, nó ở chỗ nào, vạn vật luôn sẽ gặp xuân, cỏ cây sinh trưởng cực tốt, thậm chí nó cũng có thể làm cho cây nông nghiệp của nhân loại phát triển rất nhanh thu hoạch mùa màng. Cho nên kỳ thật vẫn có một ít quốc gia nhân loại nguyện ý cung phụng nó. Chỉ là nó bị chư thần ghen ghét, cho rằng nó làm hại nhân gian, cuối cùng mới bị bức trở thành lực lượng Ma Tôn phản kháng chư thần, trở thành một trong ngũ đại Ma Tôn phản kháng thần linh cường đại nhất. Tóm lại, Thanh Long Ma Tôn có được đại năng lực lúc trước thời điểm chư thần đại chiến, nó chính là Ma Tôn cường đại nhất mà chư thần cũng hết sức kiêng kỵ, nó có được uy nghiêm rất mạnh, thậm chí là đại bộ phận Ma Tôn đều thập phần kính sợ nó. Cách chương.